Trang 74.
Truyện
Dùng đất Meso Longo, mở ngoặt Mỹ Tho Vĩnh Long và cái chết oan ức của Trần Đại Định. Năm Tân Hợi, mở ngoặt năm 1731, đóng ngoặt. Trong nhóm người Lào di cư sang ngụ ở Chân Lạp, có người tên là Sáp Tốt. Chú thích: có nơi chép là người Lào ở làng Priasot hoặc Priasut thuộc tỉnh Ba Nam, địa chí thành phố Hồ Chí Minh, tập 1, trang 159, Đại Nam Thực Lục Tiền Biên, tập 1, trang 195, kết thúc chú thích. Nói rằng mình có số tiền định để đánh đuổi người Việt ra khỏi đất nước Chân Lạp. Nhiều người Chân Lạp nghe theo. Sa Tốt tập hợp được nhiều người Lào, người Chân Lạp, khởi binh giết hại người Việt ở Ba Nam, mở ngoặt Cầu Nam, đóng ngoặt, rồi tràn xuống Gia Định. Ninh Dương Nguyễn Phước Trú lập chức điều khiển thống lãnh binh lực trên toàn đất Gia Định, giao cho Trương Phước Dĩnh điều động binh lính tiểu trừ giặc. Trương Phước Dĩnh cấp tốc sai cai cơ Đạt Thành mang quân chống giặc ở Lật Giang, mở ngoặt tức Bến Lức, đóng ngoặt. Do binh cô thế, Đạt Thành bị giặc giết. Trần Đại Định, mở ngoặt con của Trần Thượng Xuyên, đóng ngoặt giữ chức thống binh, thống lãnh binh tướng Long Môn, phá được giặc ở Phù Diên, mở ngoặt Dương Trầu Hóc Môn, đóng ngoặt, và đắp lũy Hoa Phong, mở ngoặt nay còn dấu vết gần chùa Cây Mai Sài Gòn, đóng ngoặt. Giám binh cai đội Nguyễn Cửu Triêm đem binh ứng cứu Bến Lức, giặc rút về Vũng Cù, mở ngoặt Tân An, đóng ngoặt. Điều khiển Trương Phước Dĩnh chia quân ra ba ngã, cùng lúc tiến công giặc, giặc trốn vào rừng. Cha con quốc dương Chân Lạp là Nặc Im và Nặc Tha sợ Dạ Lây, đưa thơ nói là do người Lào gây hấn và xin tình nguyện bắt giặc. Thống binh Trần Đại Định tiến quân chiếm giữ được Ba Nam và báo tin ấy cho quan điều khiển. Quan điều khiển thuận cho và rút quân về Gia Định. Nặc Tha trở về La Bích, nhưng người Lào vẫn tụ tập nổi lên cướp phá như trước. Nặc Tha dẹp không nổi, phải kêu gọi các phủ hợp sức. Tháng Giêng năm Nhâm Tý, mở ngoặt năm 1732, đóng ngoặt. Điều khiển Trương Phước Dĩnh tiến quân lên quở trách Nặc Tha. Nặc Tha bỏ chạy và cho mang nhiều của đút lót quan điều khiển, yêu cầu hoãn binh để tìm kế diệt giặc. Quan điều khiển lệnh cho thống binh Đại Định ở lại dẹp giặc, còn mình thì rút quân về. Tháng Tư, thống binh Đại Định tiến quân đến Lô Việt, mở ngoặt Angkor Wat, đóng ngoặt, vừa đánh giặc vừa vỗ về yên dân. Nặc Tha dùng kế lừa giết hết bọn người Lào, rồi về trước cửa quân chịu tội. Thống binh Đại Định rút quân về. Theo sử Cao Miên, sau khi dẹp được bọn người Lào, Ninh Dương yêu cầu quốc dương Chân Lạp là Xô Tha Đệ Nhị, mở ngoặt tức Nặc Tha, đóng ngoặt, phải nhường hai phần đất Mesa, mở ngoặt tức Mỹ Tho, đóng ngoặt, và Long Go, mở ngoặt tức Vĩnh Long, đóng ngoặt. Sự việc này quốc sử quán Triều Nguyễn không chép cụ thể, mà chỉ ghi rằng chúa thấy đất Gia Định địa thế rộng rãi, sai Khổng Thần, mở ngoặt quan phụ trách việc biên Khổng, đóng ngoặt, chia đất đặt Châu Định Diễn, mở ngoặt nay thuộc tỉnh Định Viễn, đóng ngoặt, và dựng dinh Long Hồ, mở ngoặt tức tỉnh Vĩnh Long ngày nay, đóng ngoặt. Trên thực tế, người Việt đã đến hai vùng này khai phá định cư từ lâu, sống xen lẫn với thổ dân địa phương. Việc Nặc Tha nhường hai phần đất này cho chúa Nguyễn chỉ là động thái pháp lý, hợp pháp hóa chủ quyền của người Việt mà thôi. Trước khi diệt được giặc Sa Tốt, Ninh Dương thấy quá lâu mà giặc chưa bình được, có thơ quở trách nghiêm khắc. Điều khiển Phước Dĩnh sợ bị tội, đổ hết mọi sự chậm trễ cho thống binh Đại Định. Sự việc này được Trịnh Hoài Đức chép trong Gia Định Thành Thông Chí như sau: bấy giờ luôn năm dùng binh mà chưa bắt được giặc, triều đình quở trách rất nghiêm. Phước Dĩnh sợ tội, mật sứ đổ lỗi cho Đại Định năm trước không chịu tiến quân, lại tư thông với Chân Lạp. Năm nay lợi dụng cơ hội người Lào gây loạn để giữ mãi binh quyền, mà đánh thì bất lực. Đại Định, mở ngoặc, dẹp xong giặc Lào, đóng ngoặc, trở về Gia Định. Phước Dĩnh muốn ra tay trước để hại ông, bèn định ngày hội đồng các tướng để xét hỏi. Đại Định biết mưu nghĩ rằng trước đây vì đại tướng mở ngoặc, Phước Dĩnh đóng ngoặc điều khiển không khéo nên Tạp Thành bị giặc giết, kế đó lại ăn hối lộ để rút quân về, tiến thoái không được việc, nay lại đổ lỗi cho ta. Nếu bó tay chịu cho xét hỏi, y sẽ dùng quyền thế áp đảo thêu dệt nên tội, rồi ánh sáng không qua chậu úp, ai sẽ biện bạch văn này cho ta? Chi bằng ta về kinh xin bề trên thẩm xét, dẫu chết cũng cam tâm. Ông bèn thừa đêm tối cùng thuộc hạ đi thuyền ra kinh. Lúc thuyền đến Bút Sơn thuộc hải phận Quảng Ngãi, người em chú bác của ông tên là Trần Thành can rằng: Phước Dĩnh là dòng dõi đại thần nước Nam, ở triều đình có nhiều thân thích, nay anh muốn phân minh lẽ phải trái, ai sẽ biện bạch cho anh? Chi bằng chạy thẳng về Việt Đông tìm chốn an thân, khỏi đem mình làm cá thịt cho người ta chầm xé. Đại Định nói rằng: Cha ta là Thượng Xuyên đã mang ơn nặng của triều đình. Vua từng có lời dụ rằng: họ Nguyễn làm vua, họ Trần làm tướng, công khanh đời đời không dứt. Vinh hạnh biết chừng nào, nay vì biên suý che lấp bất công, nếu chẳng đến triều đình nhờ thẩm xét, ta sẽ mang tội phản nghịch. Bao nhiêu công nghiệp ông cha như núi như non sẽ sụp xuống hang xuống sông. Chẳng những ta mang tội bất trung, mà còn mang tội làm con bất hiếu nữa, còn mặt mũi nào đứng trong trời đất? Bèn quát thủy thủ, khiến lái thuyền vào cửa hàng. Trần Thành cương quyết không chịu, dành với người thủy thủ để cầm lái, rồi cho thuyền thẳng ra biển. Đại Định thấy gió nam thổi mạnh, sợ thuyền đến Quỳnh Hải, khó quay buồm trở về, bèn rút gươm chém Trần Thành, quát lái thuyền quay thuyền vào cửa hàng, rồi làm tờ trình nhờ dinh Quảng Nam chuyển lên triều đình. Sau khi Đại Định đêm tối trốn đi, Phước Dĩnh nghĩ chắc là ông ta về Quảng Đông, hạ lệnh bắt toàn gia bỏ ngục và làm sớ tấu về triều xin chỉ thị và định đoạt. Sớ dinh Quảng Nam cũng đến một lúc. Các quan hội nghị rồi tâu rằng: Trần Đại Định trước giao thông với Chân Lạp, nay lại cố ý di lệnh thượng tướng, xin xuống sắc lệnh chánh pháp, mở ngoặc xử tử, đóng ngoặc, để răn đứa ngoan phu. Nhưng Thánh Thượng nghĩ rằng, nếu Đại Định có lòng phản bội, thì đã như cá lớn ra biển, dễ gì bắt lại được mà giết chết. Nay tự ý ra kinh xin thẩm xét, thì bề trong tình lý còn có thể tha thứ. Bèn xuống lệnh lưu giam Trần Đại Định ở Quảng Nam, một mặt sai quan vào Gia Định phúc thẩm, chờ kết quả sẽ đoán định. Nguyễn Phước Triêm cương quyết làm chứng Đại Định không hề giao thông với Chân Lạp và chậm tiến quân bao giờ. Đại Định ở trong ngục lâu ngày, tức giận, thổ huyết, rồi phát bệnh, qua tới tháng 12 thì chết. Kịp khi án thẩm sát tâu về, thì Đại Định đã chết rồi. Đại Định được hưởng ân điển, truy tặng hàm đô đốc đồng tri thụy là Trương Mẫn. Phước Dĩnh bị tội vu cáo, giáng làm cai đội. Cai cơ Nguyễn Hữu Doãn thay làm chức điều khiển Gia Định. Rõ ràng là hai vùng đất Meso Nong Go, mở ngoặc Mỹ Tho, Vĩnh Long, được nặc thu bằng lòng nhượng cho chúa Nguyễn là có công sức không nhỏ của Trần Đại Định. Thế mà ông lại chết thảm oan ức trong khám lạnh. Thế mới biết lòng người hiểm ác. Cùng là bạn đồng liêu với nhau, nhưng khi cần bảo vệ, che đậy cái sai của mình, kẻ có quyền thế sẵn sàng đổ trút tội lỗi lên đầu các cấp để chạy tội. Cũng may Ninh Dương là người sáng suốt chính trực, không xét việc hồ đồ, cho thẩm tra mọi việc, kịp thời minh oan cho Trần Đại Định. Dù lúc ấy Đại Định chỉ còn là cái xác không hồn, người đời sau nên lấy đó làm gương. Hết truyện. Dùng đất Meso Long Go, mở ngoặc Mỹ Tho Vĩnh Long, và cái chết oan ức của Trần Đại Định.